Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Và tập podcast ngày hôm nay của chúng ta sẽ lấy chủ đề là làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một người viết đa thể loại. Ok, sẵn sàng chưa? Ba Chấm, on! Viết đa thể loại, đây là một kỹ năng mà mình thấy là rất là cần thiết đối với mỗi content writer cũng như là mỗi copywriter. Viết đa thể loại có nghĩa là mình có thể viết được rất nhiều những cái thể loại khác nhau, từ các định dạng bài, CRPA, IDA, social, cho đến các thể loại bài liên quan đến lĩnh vực, ngành nghề, kiểu như bất động sản, thương mại điện tử, ô tô xe máy. Và chúng ta có thể viết được đa thể loại, tất nhiên là chúng ta sẽ phải có những cái luồng suy nghĩ khác nhau, những cái quan điểm, những tư duy cực kỳ là cởi mở. Thì cách đầu tiên mà mình chỉ cho các bạn đó là đa nhân cách. Có nghĩa là đa nhân cách ở trong bản thân mình không có nghĩa là mình giả tạo nhá, mà nó sẽ là biến hóa theo nhiều cái phong cách, cái style viết khác nhau để phù hợp với những cái đối tượng, những cái thính giả, những cái bài viết, những cái độc giả đọc bài viết của các bạn. Ví dụ như họ là người doanh nhân hoặc là những khách hàng hạng A class thì các bạn sẽ phải làm thế nào để đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của họ. Những người giàu, những người có nhiều tiền hoặc là những người bà mẹ bỉm sữa, thợ sửa xe máy chẳng hạn, thì bạn phải đặt góc nhìn của mình vào trong thính giả, trong cái độc giả của các bạn. Thì đó gọi là đa nhân cách. Ở đây đa nhân cách là chỉ khi viết bài thôi, chứ không có nghĩa là các bạn đa nhân cách ở trong cuộc sống nhé. Mặc dù là mình cũng không phải là bài trừ gì việc đa nhân cách, nhưng mà nếu như bạn nào mà thực sự là không thể nào mà sống kiểu, người ta có câu ấy là người biết lách thì được sống như cuộc đời ấy. Bạn nào mà muốn sống một cuộc đời có thể chọn phương pháp là sống một nhân cách, nhưng mà nếu như mà thực sự là các bạn đã chọn con đường biết lách thì việc mà bạn cởi mở tư duy để chấp nhận nhiều cái suy nghĩ khác nhau, nhiều con người khác nhau ở trên thế giới ấy, nó cực kỳ cần thiết. Thính giả của bạn, độc giả của bạn có vô vàn. Bạn không thể nào tự giới hạn mình trong một tệp thính giả được đúng không? Hoặc là một tệp độc giả được đúng không? Thì đó là tip mà mình có thể chỉ cho các bạn. Thứ hai là một cái tip mình thấy khá là hay, đó là phân nhánh chủ đề nhá. Phân nhánh chủ đề có nghĩa là một bài viết bạn hoàn toàn có thể chia nhỏ ra nhiều chủ đề khác nhau, hoặc là một chủ đề bạn có thể chia nhỏ ra nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ như khi mà viết nội dung về tại sao chúng ta cần đọc sách đúng không? Thì bạn hoàn toàn có thể chia nhỏ ra thành các chủ đề nhỏ khác, như là đọc sách có lợi gì, chúng ta nên đọc sách nhiều hay ít, tần suất số lượng vân và vân vân. Tất nhiên là cái việc bạn chia chủ đề này, bạn phân nhánh chủ đề này thì nó sẽ không phải là bạn cố tình bạn bẻ nhỏ ra để nó rời rạc ấy. Một khi bạn chấp nhận bạn phân nhánh ra rồi, bạn phải có đủ luận điểm, luận cứ, dẫn chứng, ví dụ, số liệu để đưa ra cho nó. Chứ nó không đồng nghĩa với việc là các bạn cố tình tách nhỏ ra một chủ đề để có thể xào đi xào lại nhiều bài viết khác nhau. Viết như vậy thì nó rất là nhạt và nó thật sự độc giả của bạn. Mình tin là họ không hề mưu cầu để việc là đọc một chủ đề mà nó nhạt nhẽo, mà nó nông cạn đâu. Thì đấy là thông báo nhỏ nhỏ để các bạn thì biết trước. Không thì các bạn phân nhánh chủ đề ra mà phân nó nhỏ quá ấy, thành cố tình phân ấy, để cho nó được nhiều 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 ấy, mà các bạn không hiểu rõ bản chất thì nó rất là nguy hiểm. Một cái nữa để các bạn có thể biến bản thân mình thành người viết đa thể loại, đó là các bạn viết bừa. Viết bừa nhưng mà kèm theo về sau là có chủ đích nha. Tức là các bạn viết cái gì cũng được, nhưng mà bạn phải biết là mình viết để làm cái gì. Chứ không phải là bạn viết bừa kiểu tất cả những bản thảo của bạn ấy, nó đều giống như một cái bản draft hoặc là bản demo. Tất nhiên là mình nói ban đầu ấy, nếu như mà thực sự là draft hoặc là demo ấy, nó cũng phải có chủ đích. Nó phục vụ gì cho cái mục đích về sau của bạn. Ví dụ bạn thì viết một bản demo để về sau bạn build up nó lên thành một cái bản chính, bản final. Thì ok, nhưng mà nếu bạn viết mà nó không nhằm một cái mục đích nào cả ấy, bạn viết ra chỉ để thỏa mãn cảm xúc ấy, thì cũng được thôi. Nhưng mà tất nhiên là không nên dùng cái bài đấy để làm mục đích thương mại, mà là làm mục đích để public ra cộng đồng, tại vì người ta đọc cảm thấy mất thời gian ấy. Thì nếu như bạn đi theo cái hướng đó thì cũng được, nhưng mà giữ cho riêng mình thôi. Và tất nhiên rồi, mình thấy là tất cả viết của bạn ấy, dù là phục vụ mục đích nào đi chăng nữa, dù là draft, demo hay final, thì ít nhiều nó đều có ích lợi cho các bạn trong quá trình các bạn làm việc về sau, trong quá trình mà các bạn triển khai những dạng nội dung khác, hoặc là một cái campaign, một cái chiến dịch nào đó về sau, các bạn kiểu gì cũng cần dùng, cho nên là cứ giữ nó lại nha. Tiếp theo đó là biến cảm xúc thành công cụ. nghe có vẻ hơi bị thực dụng và nghe có vẻ nó hơi bị gọi là máy móc nhỉ, nhưng mà thực sự là cảm xúc ấy. Trong các tập podcast trước thì mình đã nói rồi, đó là mình không thể đợi cảm xúc, cảm hứng đến để mình viết bài được. Thay vào đó thì mình có thể biến cảm xúc của mình, bất kỳ cảm xúc nào ngay hiện tại, trở thành một cái công cụ để các bạn có thể làm được cái việc mình muốn, là ở đây là viết bài, là sản xuất nội dung, nói chung là để phục vụ công việc. Còn mình không nói là biến cảm xúc thành công cụ trong tình yêu nha. Ở đây chỉ là trong công việc và trong giới hạn là như trong tập podcast này là viết bài, sản xuất nội dung mà thôi. Tất cả quan điểm ở đây nó chỉ phục vụ ở trong tập podcast này thôi. Các bạn đừng hiểu lầm thành ứng dụng được ra ngoài thực tế ở tất cả các phân mảng, các lĩnh vực nhé. Rồi phần 2 mình sẽ là liên quan đến đánh giá nha. Có 3 kiểu đánh giá. Thứ nhất là tự thân đánh giá. Tất nhiên là sau này bạn sẽ phải tự đọc lại bài viết của mình đúng không? Để bạn đánh giá xem là nó tốt hay không, nó ổn hay không, hoặc là nó như thế nào đó. Cái thứ hai là cộng đồng đánh giá. Cái cách này mình khá thích. Ngày xưa mình hay làm cái cách này, tức là mình đăng cái bài viết của mình lên trên Facebook, trên tất cả các nền tảng social media và mình đánh giá từ nó. Thực sự là ngày xưa Facebook thì nó còn hiệu quả, chứ bây giờ thì mình nghĩ là các bạn có thể dùng nhiều những cộng đồng khác, TikTok hoặc là podcast hoặc là Instagram hoặc là Medium và Reddit nhiều lắm. Ngày xưa mình hay dùng Facebook và nó khá là hiệu quả. Các bạn biết vì sao không? Tại vì cộng đồng ấy thì nó vô tri. Có những người sẽ comment tích cực, có những người sẽ comment tiêu cực. Tiêu cực ở đây thì nó có nghĩa là đánh giá và góp ý dựa trên kiểu phản bác, kiểu chửi ấy. Cái thứ hai là họ có thể phản bác và góp ý nhưng mà gọi là chê một cái tích cực để cho mình tốt lên, chứ không phải là dìm mình xuống. Còn kiểu khen thì mình không nói rồi, khen thì đương nhiên rồi. Nhưng mà cái lợi thế của việc đánh giá từ cộng đồng ấy là bạn sẽ nhận được nhiều ý kiến khác nhau, chứ không chỉ đơn phương một ý kiến. Và những ý kiến đó có thể là tích cực hoặc là tiêu cực, thì nó giúp cho bài viết của bạn hoàn thiện hơn và giúp cho bạn có những góc nhìn mới hơn khi mà các bạn sản xuất nội dung. Cái thứ ba là một cái khá là khó, đó là nhờ chuyên gia có chuyên môn thẩm định. Thì ở đây các bạn cần phải biết là có ai có đủ khả năng để đánh giá không, chuyên môn của người ta như nào, có đủ đẳng cấp không, và chuyên môn ở đây họ phải phù hợp nha, chứ không phải là các bạn mời một cái nhà chuyên gia có chuyên môn nhưng mà không hoàn toàn phù hợp để đánh giá thì nó sẽ không có khách quan, và đôi khi là bạn sẽ bị hiểu nhầm ý hoặc bạn sẽ sửa sai theo cái quan điểm của họ mà nó lại không phù hợp với thể loại mà mình biết. Ở đây thì khó nhất là đánh giá về sách. Mỗi khi mà một tác giả mới ra sách ấy, họ sẽ thường nhờ những tác giả sách trước, những nhà văn hoặc là những người mà có chuyên môn về viết trong ngành, trong chính cái chủ đề mà họ đang viết, hoặc là cả bên truyền thông nữa nhá, để họ đánh giá và thẩm định. Thì như vậy là bài viết của họ đưa ra khi mà tác phẩm của họ xuất bản đến độc giả đảm bảo là tác phẩm hoàn thiện nhất, chỉnh chu nhất. Bài viết của bạn đưa ra là bạn cứ đưa cho mọi người xung quanh của bạn xem thôi. Tất nhiên là người xung quanh ở đây phải là người thân bạn bè nhá, hoặc là những người mà bạn thấy uy tín nhé, chứ không phải là bạn đưa bừa cho người ta xem. Người ta có thể nhận xét những cái câu mà bạn không muốn nghe. Không muốn nghe ở đây không phải là quá là tiêu cực mà nó không đúng ấy. Cho nên là bạn cân nhắc nha, đưa cho đúng người. Và một phần nhỏ ở trong tập podcast này mình muốn giới thiệu đến các bạn, đó là sau có chút câu giúp bạn tìm ra kho cái viết của bản thân. Thì đây là bài viết mình sưu tầm thôi. Đầu tiên là biến thể câu dài thành câu ngắn. Thì để làm được cái điều này thì bạn cần phải xác định rõ là mục đích khi sử dụng câu văn dài và ngắn của bạn là gì. Đấy, ví dụ như câu văn ngắn giúp nội dung đi thẳng vào trọng tâm đúng không? Trong khi câu văn dài nhằm đào sâu ý nghĩa bằng cách là mô tả chi tiết nội dung. Ví dụ này, câu văn ngắn: hôm nay tôi rất mệt. Câu văn dài này: hôm nay tôi cảm thấy trong người nôn nao khó chịu. Tức là không nói thẳng ra là mệt mà lại dùng từ là nôn nao và khó chịu. Tức là nó đều có một cách hiểu nhưng mà đại ý là vẫn ám chỉ tôi đang mệt. Trong trường hợp mà bạn muốn biến câu chuyện của mình ly kỳ, lôi cuốn hơn, câu văn dài thì nên được sử dụng. Còn nếu như muốn người đọc khắc ghi ngay lập tức thông điệp truyền tải thì câu văn ngắn sẽ hợp lý hơn. Cái này bạn nào mà hay phải viết tăng like hoặc là hay phải viết cái thông điệp ấy, thì các bạn sẽ thấy rõ nhất. Thứ hai là phân rõ các mục tiêu trong câu. Ví dụ này, trở thành một nhà văn không hề dễ dàng. Phải, nó đòi hỏi sự tập trung cao độ. Phải, kiên trì thường xuyên và làm việc chăm chỉ. Thay vì bạn viết lên tù tì không ngắt nghỉ như một câu ghép hoặc là ngắt thành từng ý nhỏ như một câu đơn, thì các dấu chấm phẩy hoặc phẩy sẽ là giải pháp tuyệt vời để các bạn tạo cái không gian và phân mục rõ ràng ở trong một câu. Thì ở đây bạn có thể thấy là các mục được phân ở trên như sau này: trở thành nhà văn không dễ là một mục nhé, tập trung cao độ là một mục, kiên trì chăm chỉ là một mục. Đấy, tức là các bạn đọc hết cả mấy cái câu mình vừa nói xong đúng không, thì các bạn hiểu được luôn là trở thành nhà văn cần những yếu tố gì. Nhưng mà nếu như bạn viết liền tù tì không có chấm phẩy hoặc là dấu phẩy thì nó sẽ, cái câu ở trên là mình còn chưa đưa mà cái từ nối vào, như kiểu câu ví dụ ban đầu nhá, là ví dụ nó đòi hỏi này hoặc là thường xuyên và làm việc đấy, tức là có những cái từ nối như vậy ấy, thì mình chưa đưa vào để các bạn hình dung dễ hơn thôi. Còn nếu như các bạn viết xuống ấy, thì các bạn sẽ thấy là cái dấu phẩy ấy, tác dụng của nó tuyệt vời đến như thế nào. Thứ ba là tưởng tượng. Thì đây là cách viết để bạn áp dụng khiến người đọc tự tưởng tượng một phần còn lại của nội dung. Nó không chỉ khiến bài viết của các bạn trở nên thú vị hơn mà còn lôi cuốn độc giả tiếp tục tìm hiểu phần sau của bài viết. Ví dụ nhá, Nhà hàng này không chỉ có món tôm hùm ngon, chứ danh, mà còn rất nhiều sơn hào hải vị đỉnh cao khác. Thì cái sơn hào hải vị đỉnh cao khác đấy là những cái cụm từ mô tả mơ hồ nhằm khiến người đọc tưởng tượng ra những thứ vô hình. Họ sẽ tò mò là, à, sơn hào hải vị đỉnh cao khác là gì? Thử luôn. Thứ tư này, trùng lặp có nguyên tắc. Đây là cấu trúc câu khá thú vị nhưng mà khó để ứng dụng bởi vì cái tính chất đặc trưng đặc thù của nó. Thứ nhất là sự trùng lặp ở đây nhằm mục đích nhấn mạnh lợi ích hoặc là cường hóa đặc điểm của một định nghĩa, sự vật hiện tượng nào đó. Lưu ý là bạn cũng cần cẩn thận khi áp dụng cấu trúc này trong bài viết bởi đôi khi chúng sẽ phản tác dụng. Ví dụ này, đọc sách giúp bạn cải thiện kỹ năng viết, đọc nhiều sẽ khiến vốn từ vựng của bạn phong phú hơn. Đọc sách thường xuyên góp phần tăng cường vốn kiến thức sống. Bạn đọc cái câu trên bạn thấy có nó mệt não không? Thì nó giống như cái kiểu là bạn thay vì bạn dạy dỗ một đứa trẻ một cách kiên nhẫn và từ tốn ấy, thì cái cách này nó mang để cái từ ngữ là nhồi nhét và áp chế. Thông thường thì mình thấy các bài viết mang chủ đề cảm xúc rất hay áp dụng cấu trúc này, tức là đưa nhiều cái cảm xúc vào, dồn dập để người đọc cảm nhận được cái vai mà cái bài viết nó mang lại. Tất nhiên là mình không khuyến khích các bạn áp dụng cái cách này để các bạn viết bài cung cấp thông tin nha, tại vì các bài cung cấp thông tin ấy thì nó cần rõ ràng, rành mạch và nhìn nó thoáng, chứ không phải là các bạn nhồi nhét thông tin. Nhưng mà bài nào mà kiểu viết sách ấy chẳng hạn đấy, họ cần cường hóa hoặc là họ cần nhấn mạnh cái lợi ích thì rất là nên viết kiểu này, mặc dù là đúng là nó mang kiểu hơi nhồi nhét thật. Mình thì mình không thường hay viết kiểu này tại vì thấy nó hơi bị quá đà ấy, kiểu mình sẽ muốn mọi thứ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ thoáng hơn. Thứ năm thì chắc là phương pháp này nó quen với các bạn rồi, đó là sử dụng từ thay thế, tức là từ đồng nghĩa. Đây là cấu trúc mà được khuyên dùng nhiều nhất khi mà viết văn. Trái với cấu trúc số 4 là sử dụng cách lập từ, thì sử dụng từ đồng nghĩa ở đây được xem như một lựa chọn khôn ngoan khiến câu văn trở nên mượt mà hơn. Ví dụ nhé, câu văn gốc. Cuốn sách Con gia đình của tác giả Heather Marlowe kể về cuộc đời của cậu bé Remy. Cuốn sách được xuất bản năm 1878, đã đạt giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Sửa lại nhé. Cuốn sách Con gia đình của tác giả Heather Marlowe kể về cuộc đời của cậu bé Remy. Tác phẩm được xuất bản năm 1878 này đã đạt giải thưởng của Viện Hàn lâm Văn học Pháp. Các bạn thấy có gì khác biệt không? Các bạn ở đây là từ cuốn sách được thay bằng từ tác phẩm. Tóm lại là nó đã bị lập từ đúng không? Hai câu bạn đều dùng từ cuốn sách thì một câu bạn dùng từ cuốn sách, một câu bạn dùng từ tác phẩm thì nó bị giảm thiểu cái khả năng lập từ đi. Đó là cái điểm thú vị ở cái phong cách viết này. Cuối cùng là về nhân quả. Sử dụng các cấu trúc câu có điều kiện như là nếu, thì, để, cần nhằm đưa kết quả lên trước nguyên nhân. Mục đích của cấu trúc câu này là nhằm khơi gợi sự tò mò của độc giả, đồng thời là biến đổi linh hoạt cách diễn đạt trong bài viết. Ví dụ này, để có một cơ thể săn chắc, bạn cần phải tập thể thao. Đơn giản, dễ hiểu. Thì đó là 6 cấu trúc gợi ý để giúp bài viết của bạn trở nên hấp dẫn hơn với độc giả. Cùng với cả cái việc làm thế nào để có thể trở thành người viết đa thể loại ấy, thì các bạn áp dụng cả hai cái phương pháp này đi, cái bài viết của bạn chắc chắn là nó sẽ được nhiều người đọc hơn, bạn sẽ mở rộng được cái tệp độc giả của mình hơn. Cùng với đó, khi nếu các bạn làm podcast, các bạn nói chuyện thì nó cũng sẽ giúp cho cái cuộc trò chuyện của các bạn trở nên thú vị hơn. Nếu như viết đa thể loại giúp các bạn tiếp cận được với nhiều độc giả, thì nếu như ứng dụng vào podcast thì bạn sẽ cởi mở được hơn với nhiều khách mời và nhiều thính giả. Ai bạn cũng nói được, ai bạn cũng có thể tiếp chuyện được. Còn đối với cái việc mà áp dụng 6 cấu trúc câu gợi ý ở trên thì nó hoàn toàn giúp các bạn có thể đặt câu hỏi tốt hơn. Thì đó là về tập podcast lần này, làm thế nào để trở thành người viết đa thể loại. Hãy quay lại các bạn ở trong tập sau với một chủ đề cũng thú vị và rất là cần thiết, đó là tầm quan trọng của outline. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. 3 chấm off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp 3 chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off.